Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới. Đoạn này càng hay hơn. Muốn chứng Bồ Đề nên cầu thiện hữu. Đạo cầu thiện hữu phải như trong kinh Viên Giác nói. Chúng ta muốn chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề chính là thành Phật Đạo. Nếu muốn thật sự thành Phật, thành Bồ Tát, người thầy là then chốt, rất quan trọng. Quý vị phải tìm được người thầy giỏi. Đạo cầu thiện hữu, đây chính là thân cận thiện tri thức. Đạo thân cận thầy giáo. Như kinh Viên Giác nói, trong kinh Viên Giác có một đoạn như vậy: chúng sanh đời mạt thế phát đại tâm. Thời kỳ mạt pháp chính là nói thời đại hiện nay của chúng ta thật sự phát đại tâm. Muốn học thánh hiền, muốn học Phật Bồ Tát, hy vọng tiêu nghiệp chướng, tăng trưởng trí tuệ. Cầu thiện tri thức, muốn tu hành, nên cầu người đối với tất cả đều chánh tri chánh kiến, tâm không trụ tướng, không trước cảnh giới thanh văn duyên giác. Tuy hiện trần lao, tâm hằng thanh tịnh, thị hiện có các lỗi lầm, tán thán phạm hạnh, không khiến chúng sanh nhập bất luận nghi. Cầu người như vậy tức được thành tựu A Nậu Đa La Ta Miệu Ta Bồ Đề. Ý của đoạn kinh văn này rất hay. Cầu thiện tri thức. Trước đây thầy dạy tôi, yêu cầu thiện tri thức như thế nào? Có tu, quả chứng. Đây là điều chúng ta chắc chắn yêu cầu. Nhưng thời đại này không có. Thời đại này người có tu không nhiều, người có chứng không còn. Như vậy phải làm sao? Bất đắc dĩ mà cầu thứ nhì. Cầu thứ nhì nghĩa là có thể hiểu rõ nghĩa trong kinh, có thể tu hành nhưng không chứng quả. Những gì họ học, họ vẫn làm được. Nếu thực tế không có, họ không làm được. Nhưng những gì họ nói không sai, cũng được. Họ không làm được, bản thân chúng ta có thể làm được. Đây là tốt nhất. Điều này chính là cổ nhân nói: thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Học sinh thành tựu hơn thầy. Thầy nói được nhưng không thực hành, học sinh nói được làm được. Đây cũng là thầy giáo tốt. Sợ nhất là thầy giáo tri kiến bất chính. Người này không được theo họ, nên mấu chốt là ở tri kiến. Đích thực ngày nay tìm một người chánh tri chánh kiến vô cùng khó khăn. Trong niên đại này tôi gặp được ba vị, lúc đó vẫn còn. Tôi gặp được là giáo thọ Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia và cư sĩ Lý Bính Nam. Ba người này không những chánh tri chánh kiến, còn thật sự tu hành, thật sự có thể làm tấm gương tốt cho chúng ta. Đây là chân thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức không sợ khổ. Thật sự muốn học. Trong thời đại này, cái gọi là đố kỵ chướng ngại chắc chắn không thể tránh khỏi. Như vậy phải làm sao? Nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật. Nếu không nhẫn được, không học nữa, thôi vậy đến nơi khác cũng được. Quý vị đã đánh mất cơ hội. Chướng ngại tôi gặp phải rất nhiều. Tuyệt đối không rời xa thầy. Vì sao vậy? Thầy không bảo tôi đi, tôi tuyệt đối không đi. Trừ khi thầy bảo tôi đi. Còn đi đi, như vậy tôi đành phải đi. Còn như thầy không nói như vậy, bất cứ ai nghĩ cách ép tôi đi, tôi cũng không đi. Có thể nhẫn nhục, có thể chịu đựng được, điều này vô cùng quan trọng. Học ở đây đồng học rất nhiều, tín đồ càng nhiều. Thầy Lý tuy là một người tại gia, ông khai sáng Liên Xã. Khi tôi theo thầy, Liên Xã đã thành lập được 10 năm. Liên hữu có bao nhiêu người? Có 20 vạn. Quá là đáng nể. Nên sức ảnh hưởng của thầy ở Đài Loan rất lớn. Quý vị xem, trong nhiều người như vậy, có người nhìn quý vị không thuận mắt, hiếp đáp quý vị. Nếu quý vị không thể nhẫn nhục, đành phải ra đi, thì quý vị sẽ chẳng học được gì. Chúng ta đến là để học tập. Đến học tập thì phải học tập nhẫn nhục ba la mật. Bất luận dùng phương pháp gì ép tôi, bản thân tôi cũng biết tôi sẽ không đi. Chưa học thành tôi sẽ không đi. Lúc đó có một số bạn tốt, tôi từng nói với họ, tôi nói sau khi tôi học xong tôi sẽ không đến Đài Trung nữa. Chưa học thành tôi tuyệt đối không ra đi. Tôi ở đó suốt 10 năm mới ra đi. Những điều này từ lâu các bậc cổ đức đã nói, gọi là đồng hàng tương kỵ. Các vị đồng học đố kỵ quý vị. Trong tính chung cũng có thiểu số bảo hộ quý vị, yêu thương quý vị, nhưng cũng có người đố kỵ chướng ngại. Nên điều này nói rõ, cầu thiện hữu rất quan trọng.